This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tín. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe và cảm ơn thời tiết ngày hôm nay đã dịu lại một phần nào đó. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta cũng có một vài cơn mưa nhỏ nhỏ đó anh Hoàng Tín.
Dịu nhưng mà Hoàng Tín thấy nó ui ui, nó hầm hầm, nó làm sao đó. Nhưng mà các nhà dự đoán thời tiết cho biết là chỉ có mấy chục phần trăm có mưa thôi, mà đến thấy nó làm sao đó. Hình như chắc nó mưa không nổi, nó muốn mưa nhưng mà nó mưa không nổi hay sao đó.
Khó chịu lắm phải không?
Dạ, khó chịu.
Không được, khó chịu, rất là khó chịu. Thưa quý vị, để đi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán hôm nay thì có những cái con số rất là buồn và những con số rất là vui. Đặc biệt vì thị trường chứng khoán ngày nay Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 xuống rất là thê thảm, và con số vui là dầu thô cũng xuống theo. Sáng ngày hôm nay thì Dow Jones theo mở cửa đã giảm đi 152 điểm, con số hiện tại bây giờ chỉ có 17.462 điểm mà thôi. Và Nasdaq thì rớt 26 điểm, con số hiện tại là 5.074 điểm. S&P 500 đã giảm 14 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.090 điểm. Thì nốt 15 là 2.15%. Dầu thô thì giảm 3 đồng 49%, hiện tại bây giờ chỉ có 43 đồng 39 xu mà thôi. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên đôi chút khá hơn. Hiện tại bây giờ một ao vàng đã qua được cái ngưỡng cửa 1.001. Hiện tại bây giờ 1.107 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.96%. Tuần rồi cao nhất là 3.90%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.03%. Tuần rồi cao nhất là 3.05%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào bắt đầu có chiều hướng đi lên là 21.845 đồng và bán ra là 21.950 đồng. Và còn ở Việt Nam thì vàng thì mua vào là 32.980.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.050.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin có liên quan trực tiếp đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay mà rớt giá thê thảm, đó là cái lý do China đã weaken currency, tức là họ đã giảm mà trong cái từ của về kinh tế thôi, devaluation, tức là họ đi giảm cái giá trị đồng yuan xuống. Thì cái điều này khi mà giá trị đồng yuan xuống đó, thì đồng Mỹ Kim sẽ tăng lên, và nó làm cho cái đầu có một cái sự xáo trộn về cái thị trường kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Và khi mà giảm như vậy thì phải nói rằng cái the world second largest economy nó giảm cái đồng thì nó push cái đồng Mỹ Kim cao lên. Cái điều này làm ra rất là bất ngờ và nó làm cho xáo trộn thì thị trường chứng khoán ngày sáng ngày hôm nay thì đã ảnh hưởng một phần nào đó vì cái lý do China tự nhiên bất ngờ đã giảm đi cái giá trị của đồng yuan xuống khoảng gần 2%. Ví dụ như 100 đô la đi, quý vị xài 100 đồng đúng, bây giờ chúng ta chỉ có đồng giá trị của nó chỉ còn 98 đồng mà thôi, tức là giảm, hay là 98 đồng 50 xu hay là 30 xu, tức là giảm 2%. Thì đồng yuan cũng vậy. Ví dụ không biết rõ là bao nhiêu, mà trước đây thì một đồng Mỹ Kim thì đổi được 8 đồng mấy yuan thì phải. Cái điều này thì làm cho thị trường ngày hôm nay xuống, nhưng mà cũng một ảnh thông tin cũng rất là bất ngờ về thị trường chứng khoán bữa sáng ngày nay, khi mà FBI đã bắt 5 người trong một group ở New Jersey, ở Brooklyn và ở New York. Khi mà 5 người này đã bắt đầu giữ lại, gọi là họ press cái release cái trade của cái một cái company chuẩn bị ra public. Họ đã giữ lại và họ đã lấy tất cả thông tin ở trong company này trước khi company là IPO. Và khi mà vừa ra IPO rồi là họ đã có những cái thông tin trong tay sẵn và họ trục lợi được 30 triệu Mỹ Kim. Và theo như FBI nói, đây là những cái thiếu tiền gọi là illegal profit, tức là họ bất hợp pháp khi mà họ đã cố tình thay đổi những thông tin trong cái system của về chứng khoán, và họ đã giữ lại và họ đã, khi mà họ công ty này vừa ra IPO thì họ đã bán những thông tin đó ra, hay là những số tiền cổ phiếu đó ra, họ đã giữ lại được, họ đã trục lợi được 30 triệu Mỹ Kim. Và sáng ngày hôm nay thì 5 người đã bị bắt, và theo biết là họ đã kết cấu với lại một cái base computer ở hacker, chuyên về hacker ở bên Ukraine, tức là những số người ở bên Ukraine. Nhưng mà cái điều ở đây hiện tại bây giờ không, chính phủ không biết sẽ xử những người này như thế nào. Chúng ta biết rằng ở Hoa Kỳ có hai cái án, một là civil, hai là criminal, và họ không biết xử 5 người này nằm trong cái về cái tội nào. Civil tức là về dân sự mà thôi, bình thường phạt hay bỏ tù 1-2 năm hay là sau đó không biết, nhưng mà về criminal tức là về về hình sự lại là khác nữa, vì hình sự sẽ liên quan đến hacker và hacker lại liên quan đến những khủng bố vân vân, nó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà hiện tại bây giờ ví dụ như rằng năm người này là thì sẽ bị ức cái mức án và không phải là nhẹ đâu quý vị, vì đây cái tội mà hack đi vào mà nó sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, không phải riêng về thị trường chứng khoán ở New York không thôi. Vào bản tin nữa thì bản tin này rất là tranh cãi sôi nổi trong những ngày tháng vừa qua và đã nhiều năm rồi, phải ngày tháng nữa cho đến ngày hôm nay vẫn còn tranh cãi. Thì từ năm 2009, từ khi mà cái sự recession bắt đầu thay đổi trở lại, nó là có một chiều hướng đi qua một án mây mờ rồi đó, thì kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển và bắt đầu cũng cái cửa ngưỡng cửa năm 2009 cho đến nay đó, thì cái labor market, tức là về cái thị trường lao động đó, đã tăng lên và một cái gọi là hầu như là full speed, tức là toàn tốc độ đã tăng lên, và hiện tại bây giờ chỉ 5.3% và đang cái chiều hướng đi xuống còn 5%. Nhưng mà theo như cái bản tin từ 24/7 ở Wall Street họ đưa ra đó, mặc dầu cái số việc làm tăng tốt như vậy nhưng mà vẫn có 10 cái tiểu bang nó nằm ở dưới cái mực gọi là nằm tệ hơn cái mực của cái level của nation, tức là của quốc gia rất là nhiều. Quốc gia hiện tại bây giờ là 5.3, nhưng mà ngay ở Rhode Island đứng tính từ cái số 10 từ cái số thấp nhất lên số cao nhất là Rhode Island đó, là cái unemployment rate hiện tại bây giờ là 12.4%, và Georgia là 12.5%, Michigan là 12.6%, rồi South Carolina là 12.8%, rồi Mississippi là 12.8%, rồi Oregon là cũng là 12.8%, rồi West Virginia là 13%, rồi Arizona là 13.8%, rồi ngay cả cái bên California là 14%, rồi cái cao nhất hiện tại bây giờ là Nevada. Và Nevada, nếu mà quý vị không có nhớ Nevada là nằm ở đâu đó, thì đó là thành phố lớn nhất và thành phố tội lỗi là ở Las Vegas. Hiện tại bây giờ là 15.2%. Và tất cả những cái grade mà gọi là unemployment này, nó có link với một cái system, một cái chương trình mà phải nói là hiện tại giờ người Mỹ, đa số người dân thì lại không thích, nhưng mà những người chủ thì rất là thích. Đó là lý do mà hiện tại bây giờ cái H-1B visa, tức là cái visa này đưa ra để giúp cho nhiều người nước ngoài có cơ hội đi vào Hoa Kỳ để làm việc. Và hiện tại bây giờ phải nói là có nhiều người dân Hoa Kỳ đó, họ muốn rằng chính phủ, đặc biệt là chính phủ liên bang đó, phải nên raise cái cap, tức là phải cho một cái luật lệ khó hơn để mà cấp được cái visa X1B, để cho hầu như cái người nước ngoài khó để mà đi vào Hoa Kỳ làm việc hơn. Cái điều này để giúp cho nhiều thứ, chẳng hạn như là về kinh tế, nào là unemployment, nào là công ăn việc làm, rồi là crime, rất là nhiều thứ. Nhưng mà theo như cái người dân đa số chống đối cái việc này, nhưng mà có hầu như là về những người chủ hãng, chủ xưởng đó, thì 100 người là hết 73 người đồng ý cho, tức là không có đồng ý nên cái cap lên. Tức là họ muốn rằng người nước ngoài vào Hoa Kỳ làm càng nhiều càng tốt. Chúng ta biết rõ ràng điều này rồi, chẳng hạn như chúng ta thấy người mướn người nước ngoài vào đây đồng lương rẻ hơn, họ cũng nghe lời chủ hơn, không có phiền hà, không có thư kiện, không có công đoàn vân vân, thì làm gì mà họ không muốn dễ dàng, mà sai khiến cũng dễ, mà làm multiple task, tức là nhiều công việc, thậm chí làm việc ở đó xong về nhà chủ làm vườn cũng được luôn. Vì thế thì những người chủ họ rất là thích để mướn những người nước ngoài vào, trong cái đó khoảng 25%, tức là one quarter, là muốn ở chính phủ phải nâng cái sự khó khăn về cái visa X1B lên. Thì qua một cuộc thăm dò là 73% đó, thì 73% những người chủ xưởng đó, tức là employer, tức là người chủ đó, là muốn Hoa Kỳ allow, tức là cho phép nhiều người nước ngoài để vào làm việc tạm thời ở Hoa Kỳ. Và 55% là những người này nói rằng nên thay đổi cái suy nghĩ, là luôn luôn nghĩ rằng người Mỹ sanh ở Mỹ mới có gọi là tiện dụng, chẳng hạn như bây giờ một kỹ sư người Mỹ và một kỹ sư người Ấn Độ hay Việt Nam đi, thì người Hoa Kỳ luôn luôn có một cái ưu đãi hơn cho người Mỹ, thì họ nói là nên đổi cái quan điểm này. Và tức là cái con số này nó sẽ làm một cuộc thăm dò multiple choice, tức là hãy ghi đó. Rồi 54% đó thì nói rằng cái X1B này đó, nó đã lấy away, tức là nó lấy đi cái việc làm của người dân Hoa Kỳ. Và 32% thì nói rằng nếu mà cho cái người visa người nước ngoài vào đó, thì hầu như Hoa Kỳ chẳng khác nào là nâng lên cái số việc làm ở nước ngoài càng thêm. Rồi 30% đó thì họ nói rằng nếu mà người nước ngoài muốn vào Hoa Kỳ làm, thì đơn giản nếu họ accept cái tiền lương ít hơn thì họ có thể vào làm không sao hết. rõ ràng, ví dụ như bên Hoa Kỳ là một cái người kỹ sư và EE đi, electrical engineer đi khoảng 70 ngàn, thì người nước ngoài vào 35 ngàn, tức là half price, tiền half salary thì họ ok, tức là có lợi của Hoa Kỳ. Rồi 27% người nói rằng cái visa should be thay đổi để cho cái sự khó khăn vào Hoa Kỳ làm việc nó tăng lên, vì ít cái lượng ít lên tới 27% người nói như vậy. Rồi 54% nói rằng có thể rằng chúng ta không trách được những cái người nước ngoài hay là những ông chủ mướn người nước ngoài, vì hiện tại bây giờ cái skill, tức là về những cái kỹ cái skill là những cái về
kỹ năng
thì không dịch là những cái skill này nó hình
cái
như
kỹ
nó
năng
thiếu
kỹ năng
ở cái kỹ năng kỹ năng của người Mỹ nó đã thiếu đi, tức là bị shortage, vì thế người ta phải mướn người nước ngoài. Cái đó cái điều 54% những người đó, vì thế thì họ nói rằng thêm 51% cũng đồng tình với những 54% cỡ trên, thì 51% nói rằng nếu như vậy thì Hoa Kỳ nên đầu tư vào nhiều cho con em mình để thêm những cái science, technology, engineer and math mà chúng ta gọi là cái STEM, thì bốn cái chương trình này phải nên đầu tư nhiều vào Hoa Kỳ. Và cái 44% còn lại mà tôi cũng nghĩ rằng cũng rất là ý nghĩa, tức là họ nói rằng họ muốn những company này đó không có mướn người nước ngoài đi vào Hoa Kỳ làm hoặc là đưa công ty ra ngoài, nhưng họ khuyến khích rằng người nước ngoài đi vào Hoa Kỳ để mà đầu tư mở hãng xưởng, mở công ăn việc làm. Tức là họ cái chương trình này nó giống như rằng EB-5, tức là chúng ta có cái visa về immigrant visa 500.000 Mỹ kim đổ vào Hoa Kỳ, chúng ta mướn bao nhiêu người đó thì chúng ta sẽ được mở một cái công ty. Thì họ nói rằng điều này nên khuyến khích người nước ngoài đổ tiền vào để mở công ty và mướn người dân Hoa Kỳ, hoặc là ngay cả mướn người của xứ họ vào để mà giúp lợi cho Hoa Kỳ. Và đó là những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng nó rất là hiện tại về Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cũng đang phân vân vì không biết là sẽ làm cái điều nào để mà chính xác. Vì tôi cũng thấy rằng hiện tại bây giờ có nhiều người dân họ than phiền rằng vì người nước ngoài đi vào đây, immigration tức là người về nhập cư ở đây, rồi ngay cả người nước ngoài vào thì nó làm cho người dân Hoa Kỳ mất từ từ đi công việc làm. Và điều đó thực sự ra nó ảnh hưởng cũng khoảng đến 30-40% đó thưa quý vị. Và bản tin nữa thì có liên quan đến Adobe. Chúng ta biết Adobe là một công ty làm software, thì ngày hôm qua họ nói rằng nhân viên làm ở đây có thể lấy được 6 tháng maternity, tức là về đi sinh con đó, được nghỉ 6 tháng. Thì phải nói rằng càng ngày có nhiều công ty đã offer cho những người mẹ sinh con được nghỉ nhiều hơn. Trước đây thì thường 3 tháng là 12 tuần là nhiều lắm rồi. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu tăng lên từ 3 tháng rồi lên 4 tháng, 5 tháng, thì bây giờ thì công ty offer 6 tháng. Và Adobe là cái công ty phải nói rằng họ trả trước đây là 26 tuần, là tức là 6 tháng bắt đầu. Khi mà những người mẹ đó, đầu tiên là 10 tuần, đầu tiên đó khi mà đang mang con, cái tuần lễ cuối cùng, những tuần lễ cuối cùng chuẩn bị đi sanh đó, là họ nghỉ trước đó 10 tuần. Rồi sau đó sanh con rồi họ nghỉ thêm 16 tuần nữa. Và ngay cả không phải cái điều kiện này cho những người mẹ sanh con không, nhưng mà những người gọi là chăm sóc chính đó, tức là primary caregiver, chẳng hạn như người này có cha mẹ, người này có đẻ thuê, rồi những con nuôi, rồi vân vân, những cái điều mà miễn sao có con nhỏ mà không cần biết cái đứa con là từ đâu, thì họ cũng đã nhận được cái điều kiện là 26 tuần nghỉ. Và hình như đây là một cái phần thứ nhất là cái quyền lợi của người nữ, mà trước đây chúng ta nhớ bà tổng giám đốc của Yahoo, khi mà bà sanh con ra bà nghỉ ở nhà mới có khoảng chừng 12 tuần, thì bà nói rằng không biết tại sao mà những người mẹ chịu đựng nghỉ 12 tuần mà quay lại trực làm, bà nghĩ là nên nghỉ cả 6 tháng một năm. Và điều này đến ngày hôm nay ảnh hưởng chung đến bây giờ thì những người phụ nữ càng ngày lên cái nắm chức vụ cao trong những cái company, các thưa vị, họ bắt đầu có một chiều hướng cho cái người nữ quyền lợi nhiều hơn khi mà họ nghỉ để mà sanh con. Và cái điều thứ hai mà Dũng nghĩ là cũng có thể đúng, vì càng ngày cái giới trẻ ngày hôm nay đó, họ đổ tất cả những cái thời giờ của họ để mà vào công ăn việc làm, rồi tiêu khiển, rồi thứ nhiều thứ lắm, và ít có sanh con lại. Chúng thấy nhìn kỹ ngày hôm nay Hoa Kỳ cao lắm là mỗi người có 2 đứa con thôi, không dám cái đứa con thứ ba. Và trở lại cái thời kỳ mà baby boomer là người mẹ có khoảng chừng 5 người con, 7 người con, 8 người con, nhưng bây giờ thì cái thế giới già nó càng tăng lên và cái giới trẻ nó càng xuống lại. Cái tỷ lệ nghịch này nó nguy hiểm cho Hoa Kỳ vô cùng, đến ngày hôm nay họ mới thấy, vì cái tiền mà tiền hưu trí đó quý vị bắt đầu thiếu hụt rồi. Khi mà cái người trẻ, 10 người trẻ làm để mà lấy lương nuôi cho 10 người già, xin lỗi, 10 người trẻ làm lấy lương nuôi cho 100 người già, thì một cái pyramid, tức là một cái kim tự tháp chổng ngược, trước đây là chổng ngược, bây giờ thì chổng đứng lại, tức là ở trên chỉ có vài người mà dưới đây là đến vài chục người lận, thì điều đó nó gây ra Hoa Kỳ sẽ thiếu hụt cái tiền mà chúng ta thường gọi là cái tiền sau này tiền retirement rồi tiền pension vân vân thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ thấy là nhiều công ty cũng đang khuyến khích người nữ cũng đã xanh nhiều hơn để mà giúp sau này nó quân bình lại cái con số mà gọi là tuổi tác đấy thưa quý vị. Đây bản tin cuối cùng, xin trở lại bản tin.
Dạ vâng, xanh cuối cùng sẽ được nghỉ 6 tháng nha thưa quý vị. Lúc trước có 3 tháng rồi chỉ có 12 tuần mà bây giờ 24 tháng lần. Đó cũng là một trong những cái chính sách để mà phát triển kinh tế, song song kinh tế cũng phải là có kinh tế và có con người thưa quý vị, mà không có con người thì cũng chẳng có kinh tế nào cả. Trong tất cả những cái sách lược của các nhà kinh tế Hoa Kỳ thì đó cũng là một cái điều ưu tiên chắc chắn là như vậy, phải không tiêu dùng?
Dạ vâng, đúng là như vậy nên tính. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ mà cái người dân mà càng già nhiều rồi lớp trẻ lại không có nữa thì cái dân số nó càng ngày nó càng đi xuống. Chẳng hạn như Nhật Bản bây giờ họ khuyến khích người dân sinh rất là nhiều, nhưng mà nó cũng là bởi dịch đó, không biết là người ta không có thời giờ để sinh con hay sao, hay là mất thời giờ nhiều quá đi. Vì thế hiện tại giờ không phải riêng mà Hoa Kỳ không, mà nhiều quốc gia mà gọi là chống phát triển đó thì thế giới càng ngày càng ít con ở cái thưa quý vị.
Dạ vâng, lão hóa rất là nhiều nhưng mà cái thế hệ nhỏ hơn lại không có tiến lên theo kịp thưa quý vị. Đó cũng là một nỗi đang băn khoăn không những chỉ riêng Hoa Kỳ mà tất cả các nước mà kỹ nghệ tiên tiến cũng đang rất là lo lắng đây, trong đó cũng có Nhật nữa phải không Tiến Dũng. Và cảm ơn bạn rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ngày mai nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đến với chương trình. We'll be right back.